ông ví dụ dễ nhận và dễ hiểu, nghĩa là chúng ta không hiểu tới được cái cảnh giới ấy, nhưng mà Phật đã nói thì nên tin. Bởi vì hiện tiền bây giờ đây như ông Phan Thanh Giản đời tự đức, ông Phan Thanh Giản ông đi xâm Pháp, vì cái hồi nước Pháp bắt đầu có chuyện với người nước Việt Nam, người nước Pháp lúc bây giờ muốn xin nước Việt Nam mở cho phép người Pháp đi đem tàu buôn đi dọc cái sông Hồng Hà lên thẳng Vân Nam để sang buôn với người tàu. Người ta muốn mượn cái đường thủy của mình, người ta từ ở ngoài bể người ta vào thẳng cái chỗ đó, rồi người ta đi thẳng cái sông Hồng Hà, người ta lên thẳng sang thẳng buôn tàu để người ta buôn bán với người tàu. Thế cho nên người Pháp lúc bây giờ là bắt đầu có cái sự thương thuyết với người Việt Nam. Thế thì vì vậy cho nên vua Tự Đức sai ông Phan Thanh Giản sang Pháp để cùng nhau bàn tính, để cũng để biết cái nước nó ra làm sao. Cái hồi đó vua Tự Đức và người Việt Nam mình học về chữ Nho, cho nên có cái lối kiêu ngạo của mình, của nhà Nho, cứ cho là mình mới là người biết chữ Nho, mới thật là người của Thánh Hiền. Còn những cái bọn Pháp, những người kia thì các ông ấy, cái vua Tự Đức cũng như người Việt Nam thời bây giờ cho là đồ mọi dở, thô tháo. Cả trong khi người Việt Nam mà uống trà, có biết cái chén trà của người Việt Nam nó bé bằng đầu ngón tay, biết không? Cái chén đó, ta uống nhấm nháp, uống chén trà thanh tao lịch sự, thì người Pháp cầm cả ly nước uống luôn, lúc hết cả ly. Cho nên các thời lúc bây giờ nước Việt Nam mình khinh nước Pháp lắm, coi đây là một đồ man di mọi dở, rồi ăn mặc áo thì cụt ngủn, là đi vào triều đình và mặc họ mặc âu phục, để cái áo của họ cụt có đến đây này, để ví như là đồ cu li xe. Cho nên mà ăn mặc không có lễ nghi gì cả. Còn người tàu thì họ ăn mặc thế nào? Toàn mà ở chàng là con biết cái tay của người ta không? Dài thế này nó phết đất cơ, cái rồi áo thế đi hài, cái thì mới đối với các ngài mới là những người trang trọng. Còn cái bọn cọc lốc kia thì thật là đồ man di mọi dở, cho nên khinh lắm. Thế nhưng mà cũng họ đã tới và họ muốn coi như là để có những các cái sự trao đổi về giao tiếp, về cái sự buôn bán thương mại. Thì nước Việt Nam mình lại là nước văn chương theo Nho học, cho nên rất là coi thường những nhà buôn, coi người ta là những các cái coi như là những người chỉ biết danh biết lợi, không có cái triết lý, không có cái nho nhã văn chương, cho nên coi thường. Vì vậy thành ra nó đối với lại ngay cái lúc đầu cái cảm tình của người Việt Nam đối với những các cái dân mọi dở man di kia nó rất là kém. Thế đến khi cho cụ Phan Thanh Giản sang cái nước mọi đó để mà bàn việc ký những hợp đồng, thì nghĩa là nước Việt Nam đã cho rằng mình phải nói chuyện với họ đã là một cái hạ giá trị lắm rồi. Mình là bậc cao thượng, mình là bậc có văn chương chữ nghĩa, còn họ là cái bọn họ ngoán họ mọi mà đã phải hạ mình mà bàn nói chuyện, thì cái đó đã là một cái hạ mình lớn của nước Việt Nam rồi. Thế mà cái ông Phan Thanh Giản này, ông đi về ông lại nói sao? Bảo họ có bá tức là bách là 100, trăm ban, rồi xảo kế, thế là những cái cách thức của họ thì ngang với trời đất. Tại trời đất mới có thể làm được nở được cái bông hoa hồng, trời đất mới có thể làm được thành cái núi mít ngọt, cây cối hoa nở mùa xuân, bao nhiêu thứ những cái chỉ trời đất mới làm nổi. Thế mà bây giờ đây ông này ông ấy về ông ấy bảo những cái người mọi dở ấy, tài nghệ của nó ngang với trời đất thì vua có chịu được không? Cho nên chẳng những vua mà cả triều đình nổi giận, cho là cái ông này phải tội khi quân, dám hỗn và khinh nhà vua mà nói những chuyện láo, nói là có những con chim sắt nó bay ở trên trời, mất lão. Thế rồi thì là không phải đốt đèn mà để mà tự nhiên sáng rực, thì tay lấy tay búng vào tường một cái mà cả nhà bỗng nhiên sáng rực lên. Thế thì rồi nhà vua cho là cái bọn này nó nói những chuyện quỷ quái chứ không phải là chuyện thật. Bởi sở dĩ tại sao nước Việt Nam không tin được nước Pháp, bởi vì mắt không nhìn thấy. Còn ông Phan Thanh Giản này, ông sang tận bên nước Pháp, mắt ông nhìn thấy những cái việc ấy, cho nên ông tin. Thế nhưng mà về ông kể lại, dân mình không tin nổi. Thế thì đấy, bây giờ mình không tin quãi cực lạc cũng vậy. Đức Thích Ca là ngài tự mắt thấy tai nghe, cho nên ngài tin có quãi cực lạc. Ngài về ngài nói chuyện cho bọn mình thì bọn mình cũng không tin, cho là ngài đặt ra để mà giảng thuyết những lý thuyết, đặt chuyện ra để giảng thuyết chứ không phải thật. Thế thì ngồi Việt Nam mình hồi xưa, ông Phan Thanh Giản, ông sang tận bên Pháp, ông ấy trông mắt, ông ấy thấy, ông ấy cái những sự tiến bộ về khoa học của bên Pháp, ông ấy về ông kể chuyện lại. Thì nước Việt Nam mình không tin. Thế thì Đức Thích Ca cũng thế. Đức Thích Ca chứng quả thành Phật, trông thấy quả cực lạc và Phật A-di-đà, cho nên kể lại cho chúng mình. Chúng mình vì không mắt không thấy, tai không nghe, cho nên là bảo Đức Thích Ca nói láo. Không dám bảo Phật nói dối, mà bảo Phật đặt ra để giảng lý thuyết. Anh em rằng những cái mắt mình không thấy được, tai mình không nghe được, không có nghĩa là không có, mà chỉ có nghĩa là bởi vì mình chưa tới, chưa kịp được cái việc ấy, cho nên mình khó tin. Vậy thì bây giờ theo như là ở đây tổ dạy chúng ta nên cứ biết là Đức Thích Ca ngài đã dạy chúng mình không được nói dối. Vậy ngài có nói dối không? Đặt ra giới luật cấm các đệ tử không được nói dối. Vậy ngài có chủ trương với việc nói dối không? Thế cho nên chắc chắn là ngài nói thật, cho nên mình tin được. Tập tiếp số 2, dự phước nhận cái câu hỏi này. Nói cái gì đây? Chính là cái tâm của mình. Thế rồi sao?
Sao mà chỉ niệm có một câu Phật hiệu thôi mà trong đời này lại được vãng sanh?
Thế
nhưng
lúc
đó thì
ngài
nói là cứ phải chơi như thế chứ không phải là dễ dàng
để vào. Cũng như mà con thấy rằng cái niệm Phật đến nhận tâm bất loạn là có phải dễ không?
Dạ, con thấy là
dễ. Sao đâu lại gọi là dễ? Ta chỉ niệm một câu Phật hiệu, niệm một câu Phật hiệu thôi, thì cũng như các ngài chỉ có tu chỉ với quán thôi. Các ngài chỉ có hai chữ, còn chúng mình lại còn phải mấy chữ, sáu chữ. Mình tự thế còn nhiều hơn các ngài. Thế mà sao các ngài lại bảo chúng mình quá dễ mà các ngài thì quá khó? Từ đâu mấy lần mình có nêu câu hỏi của người ta thôi, rằng tu muốn thành Phật phải trải A Tăng kỳ kiếp. Đức Thích Ca phải bá A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Mà đây các vị niệm Phật tu tịnh độ lại chủ trương rằng chỉ cần một đời này vãng sanh, hễ cứ vãng sanh là thành Phật. Thế cho nên người ta có cái chỗ nào, người ta phải tu ba A Tăng, ngay cả ông Thích Ca phải ba A Tăng kỳ kiếp. Mà bây giờ nhà tịnh độ lại cứ chủ trương rằng một đời này thôi, đến chết là vãng sanh là thành Phật liền. Cho nên người ta ngờ là nói quá dễ, cái gì quá dễ người ta khó tin. Không đầu tiên
đề cập đến nghi vấn này, chúng ta nên biết tu các pháp môn khác chỉ hoàn toàn như tự lực, cho nên phải có
giải nghĩa tại sao tu tịnh độ lại dễ. Tại sao lực của mình như cái đôi đá nó chặt chững, nó mới biết đi thì cái năng lực của nó thực quả tình đúng, đi rất chậm mà khó khăn. Thế nhưng mà có má nó bế một cái thì nó đi có thể là một lần là chỉ một lúc là nó đi thẳng đến cả cây số đường, nó không đi mà nhờ có má nó bế nó, thế cho nên là nó đến nơi chóng, thế cho nên cái việc mà tự lực làm thì không nổi, nhưng có thần lực của chư Phật giúp đỡ, lại có mười phương Bồ Tát hộ trì, lại còn có bách thần giúp đỡ nữa, cho nên cái việc về đến cõi Phật A Di Đà thành nó trở thành không khó. Đáng lẽ thì thật khó, nhưng vì có thần lực Phật, có sự giúp đỡ của chư Bồ Tát, lại có các quỷ thần ở chung quanh, thế cho nên cái việc đi sang một đời mình về đến cõi Cực Lạc là cái chuyện tin được, làm được. Số 3 xin đọc tiếp.
Có thể nói như rằng cái Cực Lạc màu đẹp trang nghiêm vô lượng, chẳng phải chỉ ít nhân viên căn bằng phước đức mà được sang về.
Vậy cái đoạn này người ta nghĩ như cái gì và đây tờ giải nhờ làm sao? Đây là tăng, đây là cái những cái người mà tự nghi mình, cảnh Phật, cảnh ấy là cảnh Phật, là cõi tiên, những phần phàm phu còn tham còn giận như mình, làm sao mà hy vọng về cái cảnh ấy được? Nghĩa là những vị này người ta tin có cõi Cực Lạc, nhưng mà ta tự thấy cái khả năng của người ta không thể nào mà hy vọng tới đấy được. Đấy là cảnh dành riêng cho những các tiên, các thánh, các Bồ Tát, Phật, không phải cảnh của phàm phu chúng mình. Thì thầy nghe cái câu, cái chỗ mà này thầy thấy nó giống, nó đúng. Vậy ở đây tờ giải nghĩa làm sao? Nghĩa là theo như ngài, nếu mà chúng ta thật là kẻ vô duyên bạc đức thì chúng ta đã trả được nghe giáo lý của Đức Thích Ca, cũng chả được nghe đến tên của Đức Di Đà, cũng chả được biết đến cái nguyện của Đức Di Đà. Mà bây giờ mình đã được học Đức Thích Ca, rồi mình lại được nghe đến cái nguyện của Phật Di Đà, thì đấy là cái bằng chứng cái phúc đức nhân duyên của mình rất nhiều rồi. Bằng cớ như bây giờ trong loài người, mấy người mà biết đến đạo Phật, mà rồi những người biết đến đạo Phật thì mấy người được biết đến Phật Di Đà. Thế mà chúng mình bây giờ được tụng kinh Di Đà, được niệm danh hiệu Phật, được biết đến chư Phật, mà lại có tin được nữa, thế thì đấy là cái bằng cớ chúng ta có đủ phước đức, đủ nhân duyên, có thể vãng sanh được. Tiếp 10.
Những mối
nghi thiệt
lý.
Hỏi cái gì đây? Một. Một cái nghĩa gì nữa? Tầng người ỉ lại đồ lười giúp. Đây là câu hỏi người ra đáp. Tiếp đi.
Pháp môn tịnh độ không phải chỉ để cho bậc trung hạ tâm, mà còn thâu nhiếp cả bậc thượng thượng tâm.
Nói cái gì đây? Tăng này chính là niệm Phật tăng huệ. Huệ tức là gọi là chánh định. Cho nên đây các vị tu thiền thì cũng chỉ vào để nhập tăng huệ, thì niệm Phật người ta cũng nhập tăng huệ, cũng vào chánh định. Có cái câu thì con đọc lại xem nào. Khởi
thấy chỉ càng trần niệm nhất hiển nhiên thành Phật đã từ lâu.
Đó là thế nào?
Dạ, kính
đã được nhất tâm bất loạn ngay. Mà ngay cái lúc nhất tâm bất loạn thấy thì tức là người ta là Phật rồi. Môn niệm Phật gồm nhất cả thiền, giáo, luận và mật. Thì ở đây ngài giảng thế nào? Thế nào?
Dạ,
mình thẳng cái tánh Phật. Đó. Thế mà cái tánh Phật thì tất cả giáo lý của Phật chỉ cần giảng với cái tánh Phật thôi. Thế cho nên niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhận là cái tánh Phật, đó là vào được cái tâm chỉ của giáo lý, giáo môn. Tiếp.
Phật có công năng như một câu thần chú, thì em mới chứng thầy giảng.
Này riêng chú bài.
Di Đà là chứng
niệm
Phật
tam muội. Trong kinh lại nói một danh hiệu Phật tiêu được tội nặng, 80 ức tiết canh tờ. Mỗi một tiếng niệm Phật là tiêu 80 ức tiết canh tờ. Thế cho nên cái người chuyên niệm Phật coi như cũng như tu về mặt tâm, là chỉ một bài thần chú là có thể tiêu tội mà thành Phật ngay được. Thì bây giờ chuyên niệm một danh hiệu Phật cũng có thể tiêu được tội mà được thành Phật. Cho nên gọi là cũng như coi như là tông tịnh độ gồm cả thiền, cả luật, cả mật, cả giáo. Cứ ơn đại sư ngài khen pháp môn niệm Phật thế nào thì con giảng cái câu này.
Chính thầy ở đây ngài khen là pháp niệm Phật cực cao, niệm đến một lòng sinh loạt, chính Phật tham hội. Kẻ cực thấp chỉ dùng 10 niệm thành công là niệm đặc sắc mà chưa thấy một pháp môn nào có. Cái niệm đặc sắc mà chưa có một pháp
được dạng xanh, dạng xanh thì là được bảo đảm sẽ thành Phật. Chưa thành Phật ngay nhưng mà bảo đảm quyết định thành Phật mà không thoái lui. Cho nên là gọi cái cõi đó là cái đặc sắc. Cái phương pháp môn này đặc sắc bởi vì có cái cõi cực lạc làm cái nhà trọ cho bọn chúng mình về đấy học để tu. Trong cái lúc tạm chưa thành Phật, chưa làm thánh mà vẫn được ở cảnh thánh cảnh Phật thì cái việc tiến tu nó không khó. Thế cho nên cái phương pháp của Đức Di Đà nó đặc biệt về cái việc này. Thì các vị mà ngôi trường học có đầy đủ phương tiện bảo đảm cái thành công, cái đã bảo đảm thành công thì người vào được cái trường ấy dĩ nhiên người ta được thành công. Thì đấy là cái đặc biệt của pháp môn tịnh độ khác với các pháp môn khác cái chỗ ấy. Thầy chuyên nhận thấy, nếu mà ông đã làm thập ác với những mình mà ông bảo tồn cái việc thập ác của mình ở trong tâm ông thì dĩ nhiên là Phật không có lay chuyển được. Nhưng nếu mà ông hồi tâm sám hối rồi ông chịu niệm Phật thì dĩ nhiên là Phật vẫn đưa đi được, bởi vì trong nhà Phật thì vẫn chủ trương rằng cái tánh Phật thì nó như kim cang, không có phải vì những cái lỗi lầm của chúng mình mà nó hỏng. Thế cho nên chỉ cần sám hối buông cái sai của mình đi thì rồi Phật sẽ có thể mà tiếp dẫn được. Đằng này ông vũ nghịch phỉ báng thì dĩ nhiên là ông đứng ngoài rồi, ông quay lưng lại rồi thì làm sao Phật lôi được đứng. Phật muốn lôi cũng chả lôi được. Nhưng mà ông lỡ vũ nghịch rồi, lỡ phỉ báng rồi mà ông biết sám hối, rồi bây giờ ông quay trở lại ông niệm Phật, ông cầu vãng sanh thì Phật vẫn có khả năng tiếp dẫn.
Thầy xin
chuyển
thời
gian
cho con
chứ câu
là
pháp
môn niệm Phật là đại thiền định, đại trí huệ, đại
trí đức, đại thánh thiền. Thì đại sư khen pháp niệm Phật là đại thiền định. Là thiền định tức là trở về chân tâm bản tánh của mình. Mà bây giờ con quên mất cái chân tâm ấy, giờ con cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cứ mỗi một niệm là con vào được thiền định, trở về cái chân tánh của mình. Thế cho nên là đi nhanh ngay. Còn các vị mà tu thiền thì các ngài phải nhiều thời gian, còn đằng này cứ mỗi niệm là con trở về thẳng. Bởi vì mình quên, bây giờ mình nhớ ra thì cứ mỗi cái quên là nhớ ra cái số. Thế cho nên là đại thiền định, bởi vì đưa thẳng mình về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là chân tâm bản tánh của mình, tức là tới cái mục đích của tu thiền. Thế còn là đại trí tuệ, bởi vì con phải thấu rõ cảnh căn trần thức là hư vọng, con mới buông xả, mà con lại tin cái tánh Phật là thật, mà con trở về, thì đó là việc làm của một của các bậc trí tuệ. Mà trí tuệ nhà Phật chủ trương chỉ có một việc ấy thôi, buông cho nó sạch những cái hư vọng đi, trở về cái chân lý. Đó là đại trí tuệ. Còn đại phước đức, đại phước đức, phước đức là cái gì? Là cái quả báo của những việc lành. Người có phước đức là người sẽ được hưởng những cái bình an yên vui. Thế thì bây giờ mình buông hết những cái hư vọng, tức là buông hết những ích kỷ, những tính xấu, mà trở về với tánh Phật là hằng xa tánh đức ở khắp pháp giới, thì con có phước đức không? Thế thế còn đại thánh hiền, thánh hiền, thánh là bậc trí, hiền là bậc có đức. Thánh tức là đạo, hiền tức là đức. Đã. Cho nên bậc đại thánh hiền, các đây là đại là có đạo và có đức. Thánh là mình nói chuyện các bậc trí, thì như ban nãy vừa nói, bậc thánh tức là bậc nhận thánh về tiểu thừa là A La Hán, tức là buông hết những cái hư vọng. Mà thánh về đại thừa tức là ông Phật, tức là sống trọn vẹn với cái chân tâm, cái chân thật. Thế thì đại thị đạo niệm Phật, buông cảnh thế gian, trở về với tánh Phật, cho nên là đại thánh. Mà đại hiền, chữ đại thánh tức là đại trí tuệ, mà đại hiền là tức là đại phúc đức. Đại hiền tức là đem cái sự an lành cho tất cả mọi người. Thì người niệm Phật đã trừ hết cả các thứ ác, thì hẳn là tất cả những cái hiền này nó được hiền lên, cứ trừ ác tức là hiền rồi. Thế cho nên đại thiền định, đại trí tuệ, đại phước đức, đại thánh hiền.
Thì
đấy là cái lúc này tu nhân. Tôi cảm thấy là thành Phật thì ngài đâu có sanh có diệt nữa, mà nhất là ông Văn Thù. Đấy là nói cái lúc còn tu nhân của ngài.
Nhận
định cho bài này. Chưa bây giờ con đi học ở nhà trường ấy, dĩ nhiên là phải có thầy giáo. Thế nhưng mà có phải là hoàn toàn lực của thầy giáo mà con thi đủ tu tài không? Sao? Đó. Đó. Thầy giáo rất là cần thầy giáo. Nhưng mà thực cái việc thi đỗ là cái công của mình. Thầy giáo giúp đỡ, thầy giáo khai mở, thầy giáo sắp tấn. Thế dĩ nhiên là phải có thầy giáo mới thành. Nhưng mà thực sự ra cái việc thành công đây là nếu mà không có cái năng lực của mình thì thầy giáo làm sao mà bế mình về cực lạc được. Trả lại cũng như đứa trẻ thơ đó, bây giờ nó lên 3 tuổi nó đứng chưa vững, mà nó cứ nhất định là tôi không cần đến má, không dùng đến má, ở riêng không ở với má, thì cái đứa trẻ là khôn hay dại? Tại sao nó bảo nó dại? Nó là anh hùng chứ, nó ỷ lại mà. Đấy, cho nên cái anh hùng, cái ra điều ta giỏi ta tài đây ấy, cái ấy chính là cái tướng của sự ngu si, không biết cái lẽ phải. Xin đặt tiếp thì
hỏi cổ khi có công không tâm luyện thất đồng tinh thần cực lạc hoàn toàn nhất cực thi, thì nói nguyện thân nhà được đồng tinh thần cực lạc quê năng chẳng trở về.
Con nghĩ nhận được câu hỏi, anh ta hỏi cái gì đây? Ở trong đây nói nếu mình đã có khả năng bay được về cực lạc, về được đến cực lạc, Vậy thì mình đi các khắp các nơi cứ gì mà phải cứ cuộc về một cõi cực lạc là gì? Mình cầu về cõi tự lưu lý của Đức Phật Sư hay là một vị Phật nào đó, bao nhiêu cõi tịnh độ cứ gì mà cứ phải được khăng khăng đi về một cõi. Vậy thì mình muốn về đâu thì về, thiếu thì tịnh độ. Thế đây là Ngài đáp sao?
Hai câu phía trên thì nói cần về cảm từ hành giả nhưng mà với thần lực nhiệt hòa của Phật sẽ không phải chỉ có cảnh giới thành thông. Xin mình từ giải thích hai điều ấy. Trước tiên hãy nói về cảnh giới thành thông.
Phần thứ nhất là cõi cực lạc xa quá cái tầm thần thông của những các vị Bồ Tát. Khoan nói đến những các vị thanh văn, các vị tiểu thừa, thế thì không thể không nhờ tha lực mà vãng sanh. Quá cái tầm thần thông. Và điểm thứ hai là thế này. Đúng rồi. Đấy. Ở đây nói như một cái vườn hoa của nhà giàu. Mình đã có khả năng mà mình trèo tường mình đi qua được, nhưng mình có được phép vào vườn nhà người ta không? Thế nào? Được xin phép người chủ. Thế thì đây là ví định nói cái gì? Cõi đó là cõi do Phật Di Đà, nhân duyên phúc đức của Phật, nguyện lực của Phật. Vậy thì mình phải ở trong cái nguyện của Phật mình mới được vãng sanh, mình mới được về cái cõi đó. Cái nguyện của Phật tức là Phật nguyện những người này niệm danh hiệu này thì sẽ được về ở cái cảnh giới ấy. Cho nên là phải chẳng những là phải nương cái sức thần của Phật mà còn phải nương cái nguyện của Phật mới được ở cái cảnh giới của Phật. Thế đó là hai phần. Thế còn cái chuyện này, tu di này ra làm sao? Của ông tu di Đăng Vương thì câu chuyện thế nào đấy? Riêng Ma Cật dùng thần thông đem những tòa ngồi ở xứ của ngài tu di Đăng Vương đem về tịnh thất ông Chư Ma Cật. Thế chẳng thì Đức Phật ngài biết rằng chỉ có đại Bồ Tát đã từng lễ kính cúng dường người phương Phật mới ngồi nổi cái tòa ngồi ấy. Tuy là ngài Di Ma Cật mang tòa ngồi về đặt ở đấy, nhưng mà các hàng thanh văn đệ tử với tâm Bồ Tát có leo lên ngồi được không? Tại sao thế? Tại sao không leo lên được? Vì những ngài Di Ma Cật biết rằng những tòa sư tử này là công đức phước báo của Tu Di Đăng Vương. Thế cho nên ai có duyên với ngài Tu Di Đăng Vương thì mới được ngồi. Còn bây giờ không phải, đây là công đức và phước báo của Tu Di Đăng Vương. Mà bây giờ mình chẳng có nhân duyên gì với ông chủ, mà mình cứ thế mình leo lên, nó không được. Cho nên mình phải làm gì? Ngài Di Ma Cật mới bảo những các vị Bồ Tát nhỏ nhỏ ấy rằng phải làm gì? Đã phải niệm danh hiệu và quy kính Đức Tu Di Đăng Vương. Thế thì lúc bây giờ mình lên ngồi được. Thế cho nên rằng cái thức là cái cảnh giới là do công đức của Phật Tu Di Đăng Vương, thì mình phải niệm Đức Tu Di Đăng Vương, mình phải lễ kính Đức Tu Di Đăng Vương, cũng như là xin phép ông chủ ấy thì mới vào được cái vườn hoa. Thì đây cái cảnh cực lạc cũng thế, dù thần lực mình bay vót được sang bên ấy, nhưng mà cái cảnh ấy là cảnh của Đức Di Đà. Cho nên mình phải niệm Đức Di Đà và Nam Mô A Di Đà Phật, tức là quy kính, thế thì mình mới vào được cảnh ấy. Ở đoạn dưới, cảnh giới tự tâm cảm thông với thần lực nhiếp thọ của Phật là thế nào? Thì cái đoạn này con giảng sao? Phải luôn chắc chúng quá.
Lại tự tâm cảm thông với thần lực nhiếp thọ của Phật là thế nào? Kính nói, Phật A Di Đà thường phóng quang tiệt thọ tất cả chúng sanh niệm Phật ở mười phương không bỏ sót.
Ấy là gì? Nguyện lực của ngài ấy. Một mặt thì Phật có cái nguyện, Phật kéo cho mình về. một mặt thì tự chúng mình ấy, có cái ước mong lớn rồi nhà. Ví dụ như con có biết cái hòn đá 500 không? Cái loại nó cứ hút cái sắt, loại nó cứ hút cái sắt. Thế cho nên rằng rằng hễ mà có cái hòn đá đó thì tự nhiên những cái kim, những cái kéo, những cái đồ bằng sắt nó cứ chạy về cái hòn đá, nó bám chặt vào cái hòn đá đó, không thể rơi được. Thế cho nên gọi là cái sức hút của nam châm. Cái chuyện đấy, cái chuyện Đức Phật Di Đà, cái nguyện của Phật Di Đà cũng như cái sức hút đó của cái hòn đá đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải có cái thể chất là sắt thì nó mới hút, chứ còn gỗ hay đá thì nó không hút, những cái vật khác nó không hút, nó chỉ hút nguyên cái những cái gì bằng sắt thì nó hút thôi. Thế thì chúng ta cũng như là cũng cái tự lực của chúng mình, cũng như là cái chất của cái sắt đó. Thế thì còn Đức Phật thì cái nguyện của Ngài như cái loại đá 500. Cho nên cái nguyện của Ngài cứ thế hút, mà chúng ta cũng như cái chất sắt có cái nguyện để về với cái với Đức Di Đà. Thế thì anh chỉ mới về tới là cõi Cực Lạc, bởi vì cái cõi xa lắm, không phải gần. Nếu mà phải có cái khả năng ấy mới được. Thế cho nên rằng một mặt thì phải tự lực mình cầu về vãng sanh, như là phải là mình phải có cái chất là sắt. Thế một mặt đấy thì Đức Di Đà Ngài đã có cái nguyện, Ngài thâu nhiếp mình về. Thế mà cái tự lực của mình cảm thông với cái tha lực của Ngài, như là cái sức hút của cái hòn đá. Thế cho nên cứ tự nhiên là những cái tất cả những các đồ vật bằng sắt, như kim, như là cái kéo bằng dao, cái đĩa, những cái gì mà bằng sắt đó là tự nhiên hút thẳng đây về cái loại đá đó. Thế thì bây giờ mình cũng thế, mình có cái nguyện vãng sanh mà Ngài có cái nguyện giúp dẫn, thế cái tự lực và cái tha lực nó cảm thông mới có thể lôi mình về bên ấy được. Chứ nếu Ngài không có cái nguyện tiếp dẫn thì chúng mình muốn về cái phúc sức thiện căn phúc đức của mình cũng không nổi để mà về. Mà nếu chúng ta có nếu Ngài có cái nguyện tiếp dẫn mà chúng ta thờ ơ như những hòn đá, những cái cục gỗ lạnh lùng, thì Ngài cũng không, cái nguyện của Ngài cũng không thể thu hút chúng mình về được. Thế cho nên phải đủ hai cái phần nhân với phần duyên như vậy mới có cái chuyện vãng sanh. Thí dụ trước
hỏi tu tịnh độ cần phải chứng niệm Phật tam muội, hoặc ít nữa đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. À, với căn cơ thời nay, cảnh giới nhất tâm bất loạn trong lúc niệm tiền còn không có mấy người đi đến, huống chi là niệm Phật tam muội.
Nghĩa cái đoạn này cũng thành hạ căn chẳng được. Mà đã không vãng sanh thì làm sao gọi là niệm Phật thâu hạ căn? Thế thì đáp sao? Sao bây giờ tôi niệm không được mà lại đợi lung tung mới được? Là bởi vì cận tử nghiệp là cái việc quan hệ. Cận là gì? Cận là gần. Tử là gì? Sắp chết. Đấy. Cũng như bây giờ hàng ngày tôi sân giận, tôi cáu, tôi tức. Nhưng mà tôi có phải làm con rắn ngay lập tức không? Bây giờ là các vị sân giận la hét, các vị có làm rắn ngay lúc bây giờ không? Bởi vì cái nghiệp làm người nó còn. Thế cho nên cái nghiệp sân giận ấy, nó không thể biến lập tức thành rắn được, bởi vì còn cái báo làm người. Nó còn cái báo làm người, cho nên còn thì giờ để sám hối, để sửa chữa thì không phải làm rắn. Thế thì đây cũng thế, bây giờ cái nghiệp làm người vẫn còn, cho nên cô mười niệm, cô thiết tha, cô cầu vãng sanh, nhưng mà cái nghiệp làm người của cô vẫn có, cho nên cô chưa vãng sanh ngay lập tức được. Nhưng mà đến lúc lâm chung ấy thì sao? Hết. cái báo thân này ta đã rời ra, rời cái báo thân này ra rồi thì mười niệm liền vãng sanh. Cũng như nếu bây giờ mà cô là cái người sân giận, mà cái lúc cô rời cái báo thân của người này, tức là lúc lâm chung mà sân giận thì lập tức cái lúc bây giờ là thành rắn. Làm rắn hay là làm quỷ, nghĩa là đọa lạc nặng nề. Nhưng mà nếu bây giờ đang làm người ấy, thì không có cái đọa lạc ngay. Tuy rằng cũng có cái nhân để sau này đọa lạc, nhưng mà không đọa lạc ngay. Thế thì cái người niệm Phật cũng thế. Bây giờ bình thường mình niệm Phật 10 tiếng thiết tha thì mình chưa được vãng sanh ngay đâu. Nhưng mà cái nhân, cái nhân gieo cái chủng từ niệm Phật ấy vẫn có ở trong tạm thức. Một kiếp nào lại được cái duyên. Thế nhưng mà đến lúc lâm chung, cái lúc cuối cùng mà cô niệm Phật 10 tiếng thiết tha thật sự, thì ngay lúc bây giờ cái báo nghiệp là người hết, là cô đi cực lạc liền.
Ở trong đây nói là kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác, mà nếu mà có tội như vậy thì người ta đâu có khi niệm Phật đâu, mà khi mà lúc chết thì người ta trong niệm Phật mà được về tới Phật
thế. Thì như nhưng mà lúc chết cái tạo ngũ nghịch thập ác thì như thầy vừa nói về cái việc sân giận, thầy vừa nói đấy. Thì bây giờ tạo ngũ nghiệp thật, ngũ nghiệp thật ác, nhưng mà hãy còn cái báo làm người. Tuy là cái nghiệp ấy nó có nằm ở trong tạng thức, sau này mình có phải trả nợ, nhưng mà hãy còn cái nghiệp làm người. Cho nên cái báo làm người nó vẫn còn đây. Thì trong cái thời gian còn được làm người ấy, có thời giờ để mà sám hối, để mà tu tỉnh, thì tu tiêu được cái nghiệp mà thật ác ngũ nghiệp. Bởi vì ở trong nhà Phật chủ trương cái tánh Phật ấy, nó bất động. Tuy rằng mình tạo những nghiệp ác đến đâu, nó cũng không làm hỏng, làm mòn cái tánh Phật. Chỉ cần sáng hối, cầu nguyện, sáng hối phát nguyện, tu hạnh hành lương thiện thì trở về với tánh Phật được. Cho nên dù là thập ác cũ gạch là những tội nặng đến đâu, mà đã biết sám hối, đã biết trở về, thì những cái tội ấy nó cũng thành không. Cho nên nó là tội tánh không. Cũng không phải cái gì.
Nhìn thực quốc kể từ quốc giữa năm trường vọng tâm chẳng đến từ nào.
Đừng hỏi đến giờ chưa có.
Chẳng có gì.
À đúng. Đúng.
Nếu như thế thì cứ để tâm sinh tận, thì mình sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm. Còn gì có niệm Phật cho nhập xuất ra vui.
Có gì đấy. Thì cái việc tu tứ niệm xứ xoay cái tâm để cho những các cái thứ phiền não nó tan đi. Việc gì mà lao hơi mà niệm Phật gì cho mất công. Thầy lười này. Có ta hỏi vậy thì đáp.
Niệm cứu cánh của pháp niệm Phật là niệm Phật tam bảo, chúng toàn thể bản tánh Di Đà, tức cảnh giới thường Phật quân thường lộ.
Cái đoạn này, cái niệm cứu cánh của việc niệm Phật là trở về cái tánh An Di Đà, tánh vô lượng thọ quang. Đó là điểm cứu cánh của pháp môn niệm Phật. Thế thì cứ trở về cái thường tịch quang, tại sao lại còn phải cầu vãng sanh tịnh độ? Đấy, niệm Phật ấy, thì sẽ được chứng được cái tánh Di Đà vô lượng quang, tức là trở được cái tánh thành Phật. Thế là cái tông tịnh độ, cái thiện mục đích của môn tịnh độ ấy, thì tuy là cái tông ấy người ta niệm danh hiệu Phật thật, nhưng người ta lại không phải là cầu đến cái mục đích cứu cánh là chứng được cái tánh Phật, mà người ta lại cầu vãng sanh tịnh độ cơ. Đấy, tuy rằng cái việc niệm Phật ấy, thì có thể đi đến cái kết quả thành Phật, nhưng đây người ta chưa vội. Bây giờ cái việc, cái vội vàng của cái tâm tịnh độ này ấy, lại là vãng sanh cõi Phật A Di Đà. Tại sao thế? Anh đi thẳng được cầu cái đến cái mục đích cứu cánh của mình, mà lại chỉ có đi rẽ ngang cầu vãng sanh tịnh độ.
Kính bạch thầy, thì không biết nó chết điều nào. Nhưng mà
dạ đấy. Thế cho nên không cấp thiết thành Phật, mà cấp thiết có cái chỗ trú chân, đừng rơi về đọa lạc, đừng rơi về tam đồ, đừng rơi vào luân hồi. Đấy. Có cái chỗ đặt chân để đứng cho vững. Thế rồi từ cái chỗ đặt chân đứng vững ấy, lo chuyện niệm Phật sao, lo chuyện thành Phật sao. Đấy, thì đây ngài trình bày cái việc như vậy. Còn ngài trước thì xem ngài dạy những cái gì nữa.
Khi được thành phố đất này, hành giả phải niệm Phật cho được nhất tâm. Đi dù không còn vô niệm, mà cảnh vô niệm vẫn tự niệm bài
ấy. Đấy, mình cầu là mình cầu vãng sanh, còn mình niệm Phật để vãng sanh. Thế nhưng mà đã niệm Phật ấy, thì nó được cái gì? Ảnh vô niệm, do niệm bất loạn, từ cái niệm bất loạn mà đi đến cảnh vô niệm. Thế cho nên mình đã cứ nhất tâm rồi, nhất tâm không loạn rồi, thì cái tâm mình nó tự đạt đến cái vô niệm. Cho nên dù mình không cầu mà cái vô niệm nó vẫn hiện bày. Vô niệm đây tức là niệm Phật tam muội này, vào chánh định không còn niệm nữa. Thực ra tuy rằng mình không cầu, nhưng mà cái vô niệm nó vẫn hiện bày. Mà cái vô niệm nó tức gọi là chánh định. Cái này tức là cái mục tiêu của bên thiền. Thành ra tu niệm Phật không định tu thiền, mà hóa mình lại đạt quả của bên thiền, là chứng được cái chánh định. Niệm Phật tam muội tức là chánh định. Như thầy vẫn nói, niệm thì cũng như cái biển nó dậy sóng. Cái mỗi niệm nó khởi lên do gió nó dậy sóng, mà thành là có sóng. Nhưng đến khi vào niệm Phật, mỗi niệm là dậy lên một cái sóng. Nhưng tới khi mà vào đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, được nhất tâm, thì cái sóng nó lại trầm lặng lại, nó thành ra vô niệm, tức là trở về chánh định, tức là trở về với nước thật sự. Bởi vì cái sóng nó có phải là nước không? Sóng với nước là hai hay là một? Đấy, đấy. Thế thì cái nước là chánh định, mà cái sóng là niệm. Thế là niệm đến chỗ nhất tâm thì trở về chánh định, tự niệm Phật tam muội.
Sau tiên, nếu là người thân tánh đại thừa, chắc phải hiểu niệm Phật là để thành Phật.
Sao? Không bảo là niệm Phật có thể thành Phật, giờ mới nói đi nói lại là niệm Phật để được vãng sanh, rồi bây giờ lại bảo niệm Phật để thành Phật. Thì dù chẳng muốn thành Phật, nó vẫn cứ thành Phật. Bởi vì nhớ đến cái tánh Phật của mình, hàng ngày thì mình quên. Hãy quên cái tánh Phật ấy thì là chúng sanh, còn nhớ cái tánh Phật ấy thì là gì? Là ai?
Là Phật.
Cái một niệm tôi nhớ thì một niệm tôi thành Phật. Thế bây giờ tôi nhất tâm cả ngày tôi nhớ thì cả ngày tôi là Phật. Mà nếu cả năm tôi nhớ nhất tâm thì cả năm tôi là một lão Phật. Phải không? Và hãy quên ấy thì là chúng sanh, hãy nhớ là Phật. Thế cho nên niệm Phật thì hẳn là phải thành Phật, chả còn có cách nào khác. Cũng như cô trồng rau, cô gieo cái hạt lúa, nhất định là nó phải lên cây lúa. Nó không thể nào mà nó chạch ra cây đậu hay cây khoai được. Thì bây giờ cô niệm Phật cũng thế, cô gieo cái giống Phật, nhớ đến ông Phật thì hẳn là cô, cái tánh Phật nó phải hiện lộ. Thì cái việc này là cái việc đương nhiên rồi. Đấy. Thế còn cái người không hiểu cái nghĩa này, cái người nào hiểu được cái nghĩa này là người căn tánh đại thừa, nghĩa là người ta ở trong cái căn tánh là người ta có cái cung gốc về đại thừa, nghĩa là người ta hiểu được cái chân tâm bản tánh, đó là cái đương nhiên. Còn cái người mà cứ không hiểu cái nghĩa ấy, không nhận cái tánh Phật của mình, không biết mọi tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, cho nên ai niệm Phật là cũng thành Phật. Thì không hiểu cái nghĩa ấy, lại cứ bảo là niệm Phật để mà vọng, để ngăn trừ vọng tưởng, thì cái người này là lầm, không thấy rõ cái nghĩa chữ niệm Phật, mà cứ cho là dùng cái tiếng niệm Phật để đè ép cái vọng tưởng, chứ không biết là niệm, đã gọi là niệm Phật là nhớ đến tánh Phật thì phải thành Phật chứ sao, chứ đâu có phải là cái chuyện chỉ có đè ép vọng tưởng. Nhưng cái vị nào mà hiểu là niệm Phật để đè ép vọng tưởng thì cái vị tu tiểu thừa dùng những cái phương pháp để mà đè chặn những cái vọng niệm, chứ không phải là người hiểu được cái giáo lý đại thừa mà biết rằng cái tánh Phật, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Những người không nhận ra cái tánh Phật của mình thì mới tưởng là pháp môn niệm Phật là một cái phương pháp.